có những vị mà thần linh, có những vị thiên thần mà không có xác thân. Cái thiên thần không có xác thân tức là thiên thần bay đẳng vãng như khói như mây vậy đó. Thì ông ta nêu một cái thí dụ mà tôi thấy cũng buồn cười lắm. Ta nói những vị thiên thần nó chắc khổ lắm. Tại sao khổ người biết không? Ông nói bởi vì nếu thấy những đứa trẻ thơ nó mũm mĩm đó, thì không có được cái bàn tay, không được cái lớp da để mà chạm với cái lớp da mà mịn màng của đứa bé. Nghĩa là sao quý vị? Thiếu được một thân, thiếu được cái thân căn, thiếu được cái thân. Ở đây quý vị thấy thì khi có con có cháu mà thấy nó dễ thương quá thì sao? À thì vuốt má thì rờ đầu nó chứ gì. Thế nên nếu mà mình không có được cái thân căn đầy đủ á, mà giả sử mình quý vị nghĩ cho coi, một lúc nào mình đau mình bệnh á, mà mình thiếu một cái phần nào nó khổ lắm, đau khổ lắm. Có những cái hành động, có những cái hoạt động hàng ngày mình thấy nó không có gì quan trọng hết trơn á, à, nhưng mình không có biết quý nó. Tới chừng mình mất á mình mới quý. Ở đây quý vị thấy thì cái tôi thấy rõ rồi đó. Ở đây quý vị thấy rõ rồi chưa? Hàng ngày quý vị có đi không? Có đi không? Có đi. Hàng ngày quý vị có đứng không? Có đứng. Có những việc rất là bình thường mình không thấy nó quý. Mà tới chừng mà có việc nào mình không đi được, không đứng được, mình mới thấy nó quý vô cùng. Quý vô cùng. Thật sự chứ. Tôi thấy tội nghiệp có những cái bà cụ biết nằm ở một chỗ đó, trong những cái nhà viện dưỡng lão đó, nói rằng thật sự ơi, hồi đó thường thường họ người Mỹ họ nói với tôi đó, hồi đó họ không có thấy quý, không có thấy trời xanh là quý, không có thấy cái sự đi đứng của mình là quý. Họ nghĩ những gì đâu quý không hả? Đi đứng được thì chạy lo tiền lo bạc cái dinh đó, vòng cái chừng nằm một chỗ rồi đó mới muốn được, chỉ cần ước ao được đi vài bước thôi đã là thấy quý rồi. Để với nắm chó thành ra chúng ta thấy quý vị thấy như vậy thì mình có phước không quý vị? Nhìn qua nhìn lại mắt tai mũi lưỡi thân với mình đầy đủ, chắc là có phước lắm rồi đó. Mà nếu quý vị nhìn như vậy đó quý vị thì mình học có khổ. Nhìn ra ngoài đời đó quý vị biết bao nhiêu người họ không đủ như mình, họ không có đủ, họ thiếu cái này thiếu cái nọ thiếu cái kia, mà thấy như vậy mới thấy mình là khó đó rồi. Mà sanh mà sáu căn đầy đủ mà là sanh vào Trung Quốc là khó. Ở đây Trung Quốc tức là sao quý vị? Trung Quốc chỉ là Trung Quốc, bây giờ quý vị nghe Trung Quốc chắc là nước Tàu, không phải như vậy. Chỉ Trung á tức là chính giữa, tức là cái trung tâm. Quốc là cái nước, tức là Trung Quốc tức là một cái chỗ mà có nhiều cái văn minh. Mà trong kinh nghĩa này thì cái chỗ mà được nghe tiếng Phật, được nghe cái giáo lý của Đức Phật. Thì Trung Quốc bây giờ thì dùng nghĩa là tiếng Tàu, quý vị nói là nói bà đâu mới về, tôi đi Trung Quốc tôi về. Thì ngày xưa đó tại sao mà nước Tàu gọi là Trung Quốc? Đúng quý vị biết. Bởi vì Mỹ là trung tâm của cả thế giới này rồi. Tất cả tinh hoa của cái nhân loại đã dồn vào đây rồi mới gọi, mới đặt tên là Trung Quốc, mới gọi là Trung Quốc. Thành ra sanh ra Trung Quốc ở đây tức là mình những cái nơi của giáo pháp của thánh hiền. Nếu có những chỗ thực sự quý vị thấy sanh ra không có được cái giáo pháp, không có con đường mình đi. Mình sanh ra để rồi mình sống như một con người vậy thôi, chứ còn không có những cái đạo lý để mình theo mình học, không có những cái con đường để giúp mình tiến tới. Sanh vào cái nước Trung Quốc mà gặp Phật ra đời đã là khó, đã sanh vào cái chỗ có thánh hiền mà gặp được cái người mà giác ngộ đã là khó rồi, đã khó nữa rồi. Bây giờ quý vị sanh vào đâu? Có phải Trung Quốc không? Có không? Có. Là bởi vì mình sanh ra ở Việt Nam, nhưng ít ra ở Việt Nam có được cái đạo lý của thánh hiền, mình nghe được đạo lý, tức là mình sanh được Trung Quốc rồi. Trung Quốc theo hiểu theo nghĩa đó, chứ không phải là Trung Quốc tức là China bây giờ, không phải như vậy. Mà gặp Phật ra đời đã khó, quý vị có gặp Phật ra đời không? Có không? Giờ quý vị nói cho coi, có ai gặp Phật ra đời chưa nè? Có không? Không chắc hả? Tôi thấy quý vị gặp hoài ha. Gặp hoài à, quý vị gặp Phật hoài à. Mà cái điều gặp Phật rồi quý vị thấy hằng ngày thì mình cầu mô Phật bạch ngài, cầu ngài ngài Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật, con cầu ngài, con trông ngài, con đợi ngài đủ thứ. Nhưng ngài sanh ra ngài nhìn mình thì ngài mình đuổi ngài đi, mình không có nhìn ngài. Mình gặp Phật hoài à, quý vị, mà mình không có chịu nhìn. Bởi nó gặp Phật là khó vậy đó. Phật lúc nào cũng sanh ta. Cái này mình đi vô chùa mình nói chứ ra sư bà có cái tượng Phật nha, lại Phật cho đá, mà trong khi Phật đứng sau lưng mình á, ngài vỗ vai mình về mình không chịu dòm. Tại sao vậy quý vị? Bây giờ quý vị nghĩ Phật là sao? Mình nói Phật á phải vậy, phải là cái tóc như vậy đó ha, phải lỗ tai như vậy đó, phải quấn cái y như vậy đó, phải ngồi như vậy đó mới là Phật. Mình cứ nghĩ vậy hoài, nhưng mình quên đi một việc quý vị, mình quên đi một việc Đức Phật nói đi nó lại hoài. Cái chỗ nào mà có cái tâm giác ngộ sanh ra đó, tức là có Đức Phật ra đời. Cái chỗ nào mà có cái lòng từ bi mà đi tới đó, tức là có Đức Quán Thế Âm thị hiện. Cái chỗ nào mà có sự dũng mãnh tinh tấn đó quý vị, tức là gì? Tức là ngài Đại Tạng Quá Sanh, ngài Địa Tạng Quá Sanh. Mình á thì mình cứ ngẫm nghĩ, mình kiếm Phật hoài, kiếm dòm quanh và mất dòm đó mất, trong khi Đức Phật kê mình không thấy. Mình á thì mình đi tìm cái Phật tướng, cái Phật bằng hình tướng, thấy không? Có khi là gặp Phật trước mắt nó đâu có phải là Phật, Phật phải dày 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 mới là Phật. Nhưng mình quên Đức Phật dặn một cái điều câu rất là rõ ràng như vậy quý vị: luật dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy sắc tìm Phật á, nếu lấy cái âm thanh mà tìm Phật á, cái người đó là cái người đó theo ma, không thấy được Phật đâu. Vậy thì thật sự chúng ta đây, chúng mình nghĩ rằng mình trong hoài trong Đức Phật Di Lặc ra đời, nếu mình tới cái hội Long Hoa rồi ha, tới cái đời Hạ Nguyên rồi, tới hội Long Hoa mình cứ trong Phật ra đời hoài, mà có khi ngài đã đời từ lâu rồi mình không biết, mà có khi ngài đứng kế bên mình cũng không biết. Thì được, quý vị nhớ đừng có tìm Phật bằng cái hình tướng đâu quý vị, đừng có hình tướng. Mà giả sử tôi nói thật nha, giả sử như bây giờ mà Đức Phật mà thể hiện bây giờ ở ta bà này ra đời nữa, thì ngài ăn mặc sao quý vị? Nếu quý vị ngài ăn mặc sao, quý vị tưởng tượng thử coi hả? Tôi nghĩ rằng có khi đó là cao lắm ngài cũng mặc áo tràng như quý vị vậy thôi, chứ cũng có thể là ngài mặc áo vest tông cũng không chừng nữa. Vì cái cơ cái lý mà ngài muốn độ chúng thì phải ngài làm sao á. Vậy thì chúng ta đừng có nhìn Đức Phật bằng cái mô thức quá, bởi vì cái chỗ nào quý vị thấy có từ bi, có giác ngộ, có sự thương xót, có con Đức Phật. Mình xăm xăm mình thấy, mình đi ra ngoài đường mình thấy cái áo nó đẹp quá, thế mình khởi tâm mình muốn cái áo đó, nhưng sực nghĩ lại, ôi thôi mình áo nhiều quá rồi, áo nhiều quá rồi, thôi để tiền để mình giúp những người nghèo khổ, mẹ cha còn ở Việt Nam, anh chị còn đói khổ, thôi thay vì mình mua cái áo mình gửi mình giúp. Khi đó là Phật ra đời đó, tâm giác ngộ, phải không? Trước chạy theo cái áo là tâm mê, sau nghĩ lại tức là tâm giác ngộ, thì đó là Phật đó. Gì mà từ cái chỗ mà lo gì cho mình, mua cái áo cho mình, tức là cái tâm ngạo nghĩ ôm về, bà Thanh Đệ ôm vào đó, thấy cơm ôm vào, mà sực nhớ cho mình chia sẻ cho người khác, tức là tâm quán cảm. Vậy thì mình thấy không có xa thì gần cái bên, do như vậy mới nói là hồ đầu thị ngãn, xoay đầu lại tức là thấy cái bờ. Vậy thì gặp Phật chưa? Quý vị thấy được chưa? Một ngày gặp Phật được bao nhiêu lần? Chắc nhiều lần lắm quý vị, phải không? Bước vào chùa mới đậu chiếc xe cái rột, thắng để bước vào chùa cái sao nghe tiếng chuông, ôi cha nó đêm tĩnh quá, Phật sanh ra đó, cái lòng mình thanh thản để Phật sanh ra, ha. Bước vào chùa cái gặp sư bà, sáng cái sư bà lòm dòm dòm vô khác nơi bà, cái bữa nay bà kỳ cục quá ha, tức là Phật mất rồi. Phật mất mình thấy cái tâm phiền não rồi, tức là Phật mất rồi. Bước vào đây cái lại Phật thấy cái hình Đức Phật thấy trang nghiêm quá, Phật sanh lại nữa, Phật sanh lại nữa. Rồi lại rồi cái bước đây ngồi mình mới có xề đứt xuống ngồi, bà đã bắt lắc bụng đụng mình cái, bà này bà vui nhiên Phật chết nữa. Và nó hằng ngày không biết bao nhiêu lần nhập diệt, không biết bao nhiêu lần sanh ra quý vị. Cứ tìm như vậy mình thấy thôi, không chứ quý vị đừng có trông tới ngày rằm tháng tư Đức Phật mới đản sanh, không có đâu, mà đản sanh trong từng giây từng phút do cái tâm niệm mình. Bởi vì vậy cho nên là trong cái bài tán đản sanh nó rằng bất sanh bất diệt lão cu đàm, mà chẳng hề sanh chẳng hề diệt, tạm thời vậy thôi. Thế nên quý vị muốn cứ tìm Phật thì cứ tìm gần cái bên mình, không có đâu xa đâu, nó không có gần của mình, chính trong cái tâm địa của mình. Gặp Phật ra đời là khó lắm, khó bởi vì cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa gặp có nhiều khi rồi Đức Phật đứng cái bên nhà mở vỗ vai nó phủ tay ông những khách chơi đi, lúc cái Đức Phật không trình. Bây giờ 5:10 rồi quý vị ơi, còn nửa khúc. Bây giờ tuần tới mình học tiếp hay sao? Tôi sợ quý vị ngồi lâu mỏi thôi, vì ngồi ngoài thì nó thoải mái, còn ngồi ở đây là quý vị ai mỏi chân đưa tay lên tôi coi thử coi. Không ai chịu mỏi thì tôi giảng tiếp, tôi giảng nhanh thôi, đoạn sau tôi giảng nhanh. Thì đã sanh vào Trung Quốc đã khó ha, gặp Phật ra đời đã là khó, mà gặp được Phật á, mà gặp được đạo đã là khó, mà thiệt vậy, mà nghe được giáo lý rồi chứ chưa chắc mấy người tin đạo. Pháp gặp đạo một quý vị may lắm, quý vị tôi nghe có những trường hợp đau khổ lắm quý vị ơi. Ở California quý vị có phước lắm, có phước quá rồi, khi mình sanh nên lười biếng, mai chùa này mời, mai chùa kia mời, mời hoài đi chùa hoài. Có những cái chỗ hôm trước có một chú thăm tôi đó, quý vị ở bên Đức á, muốn đi chùa như vậy đó quý vị đó, nhớ không có dịp lại Phật, không có dịp tụng kinh đó. Muốn đi chùa như vậy phải đi 600 dặm mà đi trong tuyết, đi 600 dặm để tới được cái chùa, quý vị thấy. Mà muốn mua một cái, quý vị biết muốn một cái cây hương thôi, muốn đốt hương đó quý vị, phải đi ở Đức không có những chỗ không có bán, chứ là ở Đức mà muốn đi như vậy phải chạy sang Paris á, sang bên Pháp á, để rồi mua về ôm gì một bó hương mà đốt. Khó, gặp đạo khó lắm quý vị. Tôi nói thật không biết hồi đó, chứ hồi tôi rời Việt Nam tôi trời, tôi sợ lắm quý vị ơi, sợ lắm. Không biết quý vị gia sản tôi mới đem gì với tôi mang theo, mang theo gì không? Một cuốn kinh, cái áo tràng, một sợi chuỗi. Sợ ra không có kinh. Mà bây giờ ở Cali là mừng lắm, chứ đừng nói chỉ ở Cali, ở xa xa thôi quý vị. Có nhiều bà, nhiều cổ tu nghiệp. Ở đây quý vị cổ cũng có mừng rồi, bởi vì có bạn bè mà có khi mình đi không nổi gì. Con cháu nó không bận, nó không có rảnh, thì mình còn kêu người này, người nọ cũng đi xe bus được. Hôm rồi tôi sang Colorado, có bà nói bà cổ tu nghiệp, thầy biết trời ơi, nhớ chùa hết sức là nhớ mà không làm sao đi thầy. Dòm qua dòm lại thấy tuyết không à. Mở cửa ra cái thấy tuyết nó tới đầu tới cửa sổ rồi. Rồi làm sao đi? Thầy quý vị thấy mình á, họ có phước mà cái gì cái có phước quá làm cho mình sanh ra lười biếng. Sanh ra lười biếng thiệt á. Chứ ở đây ai đã từng ở những tiểu bang khác rồi mới thấy nhớ hình Phật một cái ngày Tết, chứ mình nhớ cái mùi hương, nhớ tiếng chuông mà không có được. Thì chúng ta thấy là mình khó lắm quý vị. Mà mình ở đây mình đọc được chùa, được miễn như vậy là mừng lắm rồi. Phải không? Tức là mình vượt được cái khó rồi đó. Mà gặp được đạo mà phát khởi tính tâm nữa là khó. Ở đây biết bao nhiêu người gặp chùa mà có mấy người phát được tính tâm. Phải không? Họ gặp chùa thì sao? Gặp chùa thì gặp đây khá à, nói cái hình ảnh dân tộc tới đó rồi để mà nghe kinh, để mà nghe giảng vậy thôi, chứ không được tính tâm. Tính tâm tức là trên này, tính tâm lần sau là tính tâm của người, tức là tin. Tin gì? Tin gì? Quý vị tin gì? Tin rằng mình có thể giác ngộ. Tin rằng mình có thể làm Phật. Tin rằng mình có thể chuyển hóa cuộc đời của mình từ cái chỗ khổ đau sang cái chỗ giải thoát. Tin rằng mình có thể chuyển hóa cuộc đời của mình từ cái bùn nhơ lên cái thanh tịnh. Mấy người tin được như vậy. Ở đây tôi thấy rõ lắm, quý vị buồn cười lắm. Đi chùa thì đông, mà tin là mình thành Phật được bao nhiêu người quý vị? Tôi chắc là trong số quý vị thôi, mà trong số người chưa chắc có người tin nữa. Bữa nay tin chứ mời không tin. Bởi vì họ tin là đi chùa thì họ nghĩ rằng Đức Phật mình không làm nên thân đâu, mình chỉ vô lại Phật thôi, xin xăm sư bà, xin xăm cái rồi đi ra giờ thấy tới hôm nay mình sao gì tâm tai một ách cúng rồi thôi. Với họ chấp nhận cái cuộc sống lăn lóc của họ trong cái 6 đường đó, là cái chuyện mà họ chấp nhận. Chứ đâu có mấy người chịu tin mình có thể thành Phật được, mà hãy tin như vậy mới chịu tu. Quý vị tu tại sao? Bởi vì mình tin mình có khả năng, mình giác ngộ mới chịu tu. Thấy không? Tại quý vị thấy ở đây Phật tử đi chùa đông không? Đông không? Ăn Tết tôi thấy đi cả 500-600 người có. Nhưng mà mấy người thực sự tu trong số 500-600 người đó? Quý vị thấy không? Thấy rõ ràng. thấy rõ ràng như vậy thôi, đừng nói mà trong gia đình mình vậy đó, đi chùa thì đi chính vị xét ở gia đình, đi chùa thì đi, nhưng mà đi tới thì rốt cục là lại Phật cầu an cầu siêu vậy thôi. Nhưng họ tin Đức Phật thì họ không chịu tin họ có khả năng thành Phật, mà nếu không tin mình thì mình tu đâu có được. Thì quý vị thấy gặp được đạo là một chuyện nhá, nhưng mà tin mình á đã là chuyện khó, tin mình có khả năng giác ngộ đã là khó thêm nữa rồi đó. Mà quý vị đã bắt đầu tin rồi thì mình mừng lắm á. Rồi gì mà được phát tính tâm mà phát tâm bồ đề là khó. Từ cái chỗ tin mình thành Phật tới cái chỗ mà chịu hạ thủ công phu để tu nữa là khó đó. Mấy thầy nói là mình là Phật nghe thì cũng biết vậy, mấy thầy nói mình là Phật thì cũng nghe tin mình là Phật vậy, mà thầy nói là Phật miệng không thôi. Mà lúc cục mấy thầy nói tới cái ngày bắt quan trai tới tu nghe, cái chú cha chú bà nó tôi bữa nay bận với mấy đứa cháu cái chơi tu gì được bỏ ha. Rồi cái ngày chú bà nói bữa nay bắt quan trai nghe, chú cha nay dòm thấy sáng nay đi ra thấy bầu trời âm u quá chắc lạnh thôi, nhà nghỉ sướng hơn. Mình biết mình muốn tu chứ mà từ cái chỗ muốn tu tới cái chỗ thiệt tình tu đó là một chuyện trời vực các quý vị. Ở đây quý vị có lâm vào tình trạng đó chưa? Có lâm vào tình trạng đó chưa? Có lâm vào tình trạng từ cái chỗ muốn tới cái chỗ làm nó một chuyện khác nữa. Thấy không? Tại đó mình bây giờ quý vị muốn được nhưng mà chừng làm được chưa chắc. Tới sắp xếp tụi bay để cho má đi ngày bỏ quan trai, má tới chùa má tu nghe. Rồi tới cái gần gần tới đó cái mình đậu tánh này, mình tính được một chuyện mà mình làm được một chuyện nữa. Thành ra quý vị ở đây những người mà đi tới chùa được như vậy, lễ Phật được, ngồi nghe kinh được, nghe giảng được như vậy là mừng lắm đó. Là bởi vì mình từ cái chỗ mình ý muốn mình trở thành cái hành động. Đức Phật nói là muốn là một khó. Muốn từ cái chỗ không muốn tới cái chỗ muốn đã là khó rồi. Mà từ cái chỗ muốn tới cái chỗ làm cái muốn mình đã là khó nữa rồi. Vậy thì cái chỗ này tức là từ cái chỗ mà phát tâm bồ đề đó là khó đó. Mình tu thiệt tình, mình hạ thủ công phu, mình niệm Phật, mình tụng kinh. Có những người hứa hoài, hứa ăn chay, hứa hoài, hứa cả đời là không được. Có những người hứa xuống tóc, hứa cả đời là không được. Tức là từ cái chỗ mà mình nghĩ tới chuyện mình làm một chuyện nữa. Thấy không? Là chúng ta cố gắng. Rồi từ cái chỗ phát tâm tới chỗ mà vô tu, vô chứng đã là khó. Tức là cái chỗ phát tâm, tức là chỗ mình hạ thủ công phu, mình tu đó. Cho tới cái chỗ mình thành Phật đã là khó nữa rồi. Thì chuyện nó phải nói là khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà khó như vậy chứ không phải là không được đâu quý vị. Nói rằng khó nhưng mà không có nghĩa là không thể được. Cái khác. Tôi thì tôi tin lắm quý vị. Không biết quý vị sao chứ riêng tôi thật là tôi tin rằng Phật quả có thể thành được. Chứ không phải không. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị nghĩ rằng mình cái Phật chứ mình đưa cái tay lên có hào quang á, thì thật sự mình không biết làm sao. Cho nên tôi thấy á, có thể thành được. Là bởi vì sao vậy được? Cái vấn đề là do mình thôi quý vị. Cái công phu tu chứng mình chưa tới thôi. Chứ gần đây thôi, chỉ cần quý vị 10 năm trước thôi quý vị, đã có những bậc danh tăng, nhà Hư Vân nè, nhà Ấn Quang nè, ngài Hư Vân nè, Ấn Quang nè, ngài Hoàng Nhất nè, ngài Đế Nhàn nè, ngài Thánh Đàm nè, mà ở Việt Nam thì có những vị tổ đó. Thì quý vị thấy những người đó họ làm được gì? Tức là mình cũng có thể làm được đó quý vị. Có điều là mình không được như quý vị là tại sao vậy? Bởi vì tại sao? Mình không chịu làm thiệt tình. Mình không chịu làm thiệt tình với các ngài thôi. Vậy thì mình thấy là có cái người làm trước được như vậy đó, thì chắc là mình làm cũng được vậy thôi. Mà sở dĩ mình không làm được là bởi vì mình chưa có trọn vẹn. Cái thứ nhất là mình chưa trọn vẹn. Mình lao cái gương chưa sạch hết. Nhưng nếu mình kiên trì mình làm được thì quý vị. Tôi thật sự tôi tin lắm. Tôi tin mình thành Phật được chứ không có lâu sai. Cái vấn đề là mình không có chuyện tu hành nó đàng hoàng thật. Mà quý vị nếu quý vị tu á, tôi thấy quý vị thật sự đâu, quý vị thấy rõ ràng chỗ này không? Thành Phật 100% á, thì có khi nó đòi hỏi lâu dài. Mà thành Phật 5%, 10%, 15%, 20% á, thì tôi thấy không khó. Tôi nói thẳng không khó. Quý vị thấy khó không? Khó không? Không khó gì vậy. 100% tức là mình đủ thứ, thần thông có, trí huệ có thì nó khó. Nhưng mà thành Phật, làm thành Phật chỉ 5% đó. Thật trong kinh nó Đức Phật nói như vậy nè. Ngài Tạo Động, người sát sư tổ của Tạo Động đó, tức là người Động Phong Nguyên Giới, Ngài nói đó. Ngài nói khi nào quý vị ngồi thiền hay niệm Phật nửa giờ đồng hồ đó, thì tức là nửa giờ đó quý vị làm Phật đó. Làm Phật đó. Bởi vì làm Phật tức là giác ngộ, là chặn hết cái ác đi, không có làm tiếp tục làm ác nữa. Mà ngồi thiền mình có thể thanh tịnh, nó có bị ngồi ha, không nhớ chuyện đời, không nhớ chuyện nay, không nhớ chuyện trời, chuyện đất, chuyện phải, chuyện quấy, không nhớ cái bà đó bà mắng mình hôm qua, không nhớ nhỏ nó đụng xe mình lại khá nhớ. Tức là khi đó mình thành Phật thôi, mình chẳng biết cái khổ rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cứ tu một ngày cũng như thành Phật một ngày, một giờ thì làm Phật được một giờ. Thì có như vậy mình cứ làm thôi quý vị. Bây giờ thì 5:30 rồi, thành ra chắc là quý vị nghỉ. Thành ra quý vị, cái đoạn này tôi giảng hơi sơ lược, tuần tới tôi sẽ nói thêm. Thì quý vị ngồi lâu sợ tội, quý vị đau chân, đều cái khổ là ngồi ngoài kia thì nó thoải mái, có ghé. Nhưng mà tôi khuyên quý vị cố gắng, quý vị ơi, thật sự là cố gắng. Nó đau một chút vậy chứ mình ở đời mình á, chứ quý vị thấy có những cái niềm đau lớn hơn nhiều lắm, phải không? Đau một chút thì mình thấy bị ít ra ngồi đây quý vị nhìn được Phật, phải không? Ông thầy ông nói buồn ngủ quá, ông nói dở quá, để mà nhìn lên cũng thấy Phật. Mà thấy được Phật tức là tâm hồn mình thanh tịnh, tức là đỡ lắm rồi quý vị. Tôi biết có những người mà họ buồn khổ đến nỗi mà họ muốn khùng khùng điên điên đó, mà khi nhìn Phật họ tìm được sự an ủi quý vị, nhìn Đức Phật thôi, phải không? Thầy đó ngoài kia thì nó có cái bất lợi là một là nó lạnh, hai là ông thầy ông nói chuyện dở buồn ngủ thì ông mới làm sao ngủ gục. Còn ở đây thì giả sử mà tôi có nói mà dở, tôi có nói buồn ngủ quá thì quý vị nhìn Phật cũng vui, cũng phước đức, kiến Phật tướng hảo mà, phải không? Thì thường cái này thầy kiến Phật tướng hảo được người chúng sanh đắc thanh tịnh nhãn, kiến nhất thiết Phật. Quý vị chỉ nhìn Phật lần thôi thì cũng được, mình thấy nhiều vị Phật rồi đó.
Tham tham vi diệu pháp thanh tiên vạn kiếm nam đạo ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như
chưa, tôi thấy cũng gặp lại quý vị. Bây giờ quý cô cũng còn ngồi đây.
Chút xíu nữa, chút xíu nữa.
Tôi mong là quý vị cũng tinh tấn nhiều đến ngày nào cũng như vậy. Bởi vì nhà con người lắm tới ta. Nhưng trong người
dạ, bác, các bác lui cho cháu.
Có tôi rồi. Tôi thì tôi không dạy nói chuyện với người đời, cái xa xôi quá đi. Chứ thật sự ra thì đêm nào tôi cũng dạy cho một số anh em. Thì anh em thật sự đó, lúc dài tôi đêm nào cũng dạy, chứ không có đêm nào không. Sư bà cũng đi tới đây lễ sư bà rồi tối học. Tôi trong người để ngẫm tới ta, bởi vì thấy rồi mình có khi mình văn tập lại để mình tụng kinh, mình cầu siêu cho bạn bè mình đâu đó, cho người quen đó. Cái rồi đó là phúc tới mình đó. Thành thử mình trong người mình nghĩ tới ta để mình tu. À, hôm nay thì chúng tôi tiếp tục cái chương phần thứ 37. Thì trong chương 37 Đức Phật dạy như vậy. Đức Phật dạy: Phật tử xa ta vài ngàn dặm mà luôn nhớ nghĩ tới giới pháp của ta thì nhất định sẽ chứng được đạo quả. Còn ở hai bên ta, tuy thường được thấy ta mà chẳng y theo giới pháp của ta cũng vẫn không chứng được đạo. Tôi ở đây Đức Phật cho chúng ta thấy rằng có hai cái nhìn là những người nào theo đạo Phật đó quý vị, tuy ở xa Đức Phật ngàn dặm, muôn dặm ngàn dặm, mà nếu mà lòng mình giữ được cái giới luật thanh tịnh, tu hành thanh tịnh đó, thì mình cũng gần Phật lắm, gần lắm. Còn ngược lại nếu mình ở gần ở bên Đức Phật thì mình không chứng, mình không tu đó quý vị, thì thật sự ra mình xa. Ở thế gian có câu gì đó quý vị, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa đó. Bởi vì thật sự Đức Phật gần Đức Phật là để chi vậy? Quý vị thấy, quý vị tới chùa nhìn chân dung của Đức Phật, nhìn cái gương mặt từ bi của Ngài, gần gũi được giới pháp của Ngài là để chúng ta tu. Đó nhé. chúng ta nhìn sở hữu ta nhìn Đức Phật như vậy đó, thì tại sao ngày xưa đó quý vị thấy hồi Đức Phật còn tại thế đó, không có tượng Phật, không có tượng, thì tại sao không có tượng quý vị? Là bởi vì khi mà ngài còn tại thế thì thường thường quý vị thấy lạ lắm, khi mà những cái người ngoại đạo, những người có gặp ngài đó, thì vì cái thân tướng trang nghiêm của ngài, cái tướng Phật trang nghiêm, vì ngài tu rồi trong tâm nó hiện ra bên ngoài, mà khi thấy cái hình tướng trang nghiêm của Đức Phật đó, thì tự nhiên chúng ta sanh cái lòng kính kính. Thành những người thấy khi ngài Đức Phật còn đó, thì khi ngài đi tới đâu thì ngài kêu rằng thiện lai tùy theo, thì cái người tới ngài đó thì tự nhiên là trở thành cái tâm địa thanh tịnh của vị tùy phương. Nhưng mà khi Đức Phật tịch diệt rồi đó, Đức Phật lập diệt rồi đó quý vị, thì chúng ta mới thấy thiếu, mới thấy thiếu. Cũng như là ngày lúc mà cha mẹ chúng ta còn sống đó, mình đi ra mình gặp, mình đi vào mình gặp, rồi có khi mình còn sanh lòng phiền não nữa. Cha mẹ già lẫm cẩm, khi mình sanh phiền não, khi bực bội nữa, đi được chậm rề là thấy mình có làm những việc thì sanh phiền não. Nhưng ngược lại khi mà họ khuất bóng đi rồi đó, thì mới thấy quý, mình mới thấy thiếu. Mà khi thấy thiếu như vậy thì mình bù đắp cái sự thiếu tốt bằng cách nào? Bằng hình ảnh, không? Bằng những vật kỷ niệm. Cái áo này là cái áo của mẹ tôi để lại nè, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền. Cái đôi giày này là giày của cha tôi để lại nè. Cái khung hình này của hình của cha tôi nè. Thì bao giờ chúng ta cũng vậy, khi cái sự vật nó còn đó quý vị, chúng ta không thấy quý, mà nó mất đi rồi để chúng mình mới thấy quý. Ở đây quý vị thấy có hàng ngàn những cái mà chúng ta rất là quý mà chúng ta không biết cái giá trị của nó. Tôi lấy một ví dụ, cái hơi thở của chúng mình, cái hơi thở của chúng ta, quý vị hàng ngày quý vị thở ra thở vào, thở ra thở vào, chưa bao giờ ai sung sướng, ồ mình sung sướng quá. Có ai bao giờ ai nói chuyện đấy chưa? Chưa. Nhưng khi nào chúng ta vì lý do nào đó chúng ta thở không được các quý vị, bị xỉn hay là bị nghẹt mũi là vì lý do nào đó, mình thở không được rồi đó, mình mới thấy cái sự thở thông suốt mình là quý, là quý. Quý vị thấy không? Bình thường thì không khí mình thở hàng ngày đâu có thấy quý, không thấy quý. Không khí thở trong lành mình còn muốn là phải có mùi thơm, phải có mùi cái này cái nọ cái kia. Nhưng mà vì lý do nào đó mình nghẹt thở, hay vì lý do nào nó mình thấy vào trong một cái phòng kín đó, rồi những người quên hút thuốc quá nhiều đi, mình cảm thấy khó chịu, mình ngộp, vừa bước ra ngoài hít một hơi thở dài mình thấy sung sướng vô cùng. Thành ra những cái sung sướng mình gần những quý vị mình không thấy quý, mà ngược lại khi đi xa rồi mình thấy cái quý của cái sự sung sướng. Mình cứ tìm cái sung sướng ở trời ơi nó thở gì đó không, mình cứ tìm cái gì nó xa vời, mình nghĩ rằng cái gì nó xa, cái gì nó thành ra cái đó mình bao giờ cũng chạy theo cái hạnh phúc, mà cái đó thật sự hết sức là giả tưởng, không bao giờ mình nắm được hết cái gì. Cũng như là mình cái người mò trăng đáy nước vậy, thấy ánh trăng dưới nước á, có khi ánh trăng nó treo văng vẳng trên trời mình không chịu hưởng thử thức nữa, mình cứ nhìn dưới nước để mò trăng, mà trăng dưới nước là trăng dưới thật. Thành ra chúng ta cũng vậy đó quý vị, có những cái hạnh phúc rất là giản dị mà chúng ta không biết. Mình đáng lẽ mình phải hưởng được cái hạnh phúc mình sống như vậy mới sướng, chứ còn nếu không thì mình thấy thì thực sự mình tự đại đọa mình bằng những cái hình bóng của tương lai. Quá khứ đã qua rồi, mình sống những thứ đã qua rồi, tương lai thì nó không tới, chưa có tới. Trong khi mình quên ngay trong lúc này mình có thể mình sống sung sướng được. Trở lại trường hợp Đức Phật, khi Đức Phật còn tại thế thì cái hình bóng của ngài nó đủ để làm cho cái người đệ tử chứng ngộ. Cũng như khi quý vị thấy chính mình cũng vậy, mình xa chùa, mình xa Phật, một lúc nào đó rồi mình thấy hình bóng của quý thầy, mặc dù quý thầy không phải là Phật, quý thầy thua xa lắm, còn cách Phật xa lắm quý vị, nhưng mà thấy cái bóng một chiếc áo, một cái y vàng, hả? Tôi không biết ai đâu, có người cụ tâm sự với tôi, thầy ơi nhớ cái y vàng, thấy cái thầy ở trên miền đông miền lạnh đó quý vị, ở Oklahoma hay ở những chỗ khác đó, mà lâu lâu có một thầy lên thấy giống y vàng khóc, ôm khóc nhớ. Bởi vì cái hình bóng đó nó tượng trưng cho Đức Phật, hình bóng đó tượng trưng cái gì trong sạch và cao quý, nhớ. Thì mình có khi mình gần ngủ mình thấy thường, mình gần ngủ quá mình thấy thường, mà vắng mình mới thấy quý. Thì chúng ta thấy rằng Lúc Đức Phật còn đó thì không có hình bóng. Nhưng mà bây giờ sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó thì các đệ tử của Ngài, cái nguồn giác ngộ không còn nữa. Từ đó là các đệ tử của Ngài mới nghĩ cái chuyện là lập ra hình ra bóng của Ngài để chi vậy? Để thấy hình mà nhớ tên người. Thấy hình như vậy, à Ngài ngày xưa Ngài sống như vậy, tâm sạch thanh tịnh như vậy, thấy hình đó để mình làm được như vậy. Phải quý vị, bây giờ chúng ta ngược lại, có những người cùng sống họ đã muốn đặt tượng bức hình rồi. Như vậy thì thật sự không phải như vậy. Chứ tôi nghĩ Đức Phật không muốn đặt tượng của Ngài, bức hình của Ngài. Là không muốn. Là bởi vì cái chuyện của Ngài là Ngài không còn cái nhân nhã nữa, đâu còn cái dân tướng gì đó. Đó, cảnh bức hình đặt tượng Ngài là do những người sai. Mà họ làm ra như vậy là vì nhu cầu họ muốn thấy Phật. Họ muốn thấy Phật. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có cái may là chúng ta thấy Phật cái gì. Mặc dù cái thật sự mà đặt thẳng vấn đề mà nhìn đó, thì chưa chắc như mặt Đức Phật ngày xưa như Đức Phật đã thường cái chùa Đức Phật. Chưa chắc. Biết tại sao gì không? Tại sao gì không? Là bởi vì lúc đó đó, tiền đời nhiều đời quý vị thấy tại sao Đức Phật ở chùa Đức Nguyên khác Đức Phật ở chùa Giác Minh. Mà Đức Phật ở chùa Giác Minh nó khác Đức Phật ở chùa Pháp Duyên. Vậy Phật nào là Phật thiệt? Quý vị có đặt cái này đấy chưa? Thì chúng ta phải hiểu Đức Phật trên cái hình ảnh tượng trưng với quý vị. Tượng trưng sự trong sạch, sự thanh cao, sự rời bỏ, sự từ bi bác ái. Tượng trưng như vậy không? Tại vì cái gì mình nghĩ là cái người Việt Nam mình nghĩ đẹp như vậy á, thì mình hình tượng, mình họa hình, mình tạp tượng Phật theo cái đẹp của người Việt Nam. Còn người Tàu á, thì họ lấy cái đẹp, cái tinh hoa của họ, cái chân, cái thiện mỹ, họ tạp cái hình Phật ra cái mặt của người Tàu. Thành ra Đức Phật thực sự chúng ta thấy không có Đức Phật nào giống Phật nào hết. Nhưng mà cái đó không quan trọng quý vị. Cái đó không quan trọng. Đừng có mình bệnh hơn một Đức Phật đâu. Cái vấn đề quan trọng của chúng ta là khi nhìn cái tượng thì chúng ta nghĩ à, 2500 năm trước có một chàng thái tử trẻ tuổi, chắc chắn là đẹp trai, bởi vì thì thấy hình không có hình nào xấu đâu. Trẻ tuổi rời bỏ cung vàng nhị ngọc tìm để đạo giải thoát. Chính Ngài biến cái thân mình á thành cái bằng chứng. Mình nghĩ khi mình nói cái miệng mình không có làm, mình nói tu cái miệng, mình nói tu cái dẫn thân, mình dẫn chịu tu. Còn Ngài đó lấy cái thân Ngài làm cái bằng chứng sống để chúng ta nghe ra. Mà cái đó là cái điều nó quý lắm, nó quý lắm. Tôi khi mà tôi dạy chứ, chúng tôi ở cái thất chúng tôi, có những khi mà chúng ta sống một cái gần một cái vị tu hành đó quý vị, sống một ngày thôi mà chúng ta có cảm tưởng được mình an lạc được hơn công việc mình cũng 5-7 năm đó. Ở đây quý vị chỉ cần nhìn một cái vị thì sư hay nhìn một cái đại hòa thượng, họ có làm hết quý vị. Quý vị thấy, tôi nhớ ngày xưa đó, cái hình của hòa thượng Giám Đốc ngày, cái hình ảnh tôi không quên được. Mà thầy Giác Hạnh thầy nó không thể nào quên được cái hình ảnh đó. Là không có làm gì hết đâu quý vị. Xong cái áo, mặc cái tay áo rồi sang lên như vậy nè, rồi đi vào cầu tu á, lượm tình lý giấy. Cái hình ảnh rất là giản dị, rất là thấy có vẻ rất là bình thường á. Nhưng mà khi chúng ta nhìn cái cảnh làm không nhân như này, mình thì mình vào thì mình một tay bịt mũi, một tay để khác nắm giấy như vậy gì. Nhưng mà Ngài không có trân trọng cầm cái tờ giấy ở trong cầu á. Thì cái Phật tử họ tới họ đi kêu ở trong Việt Nam phải như bây giờ bên đây đâu, không phải là vặn nước chắc rồi, mà có thùng giấy đó quý vị. Trân trọng cầm những tờ giấy bỏ từ từ vào trong cái thùng. Thì chúng ta thấy là cái hình ảnh đó làm cho mình xúc động. Cái hình ảnh nó không cần dạy nè, mấy cô phải vào chùa phải cẩn thận dạy qua bên dưới qua ha, mà chỉ cần làm như vậy thôi mình sẽ nhớ suốt đời, nhớ suốt đời quý vị. Thì chúng ta thấy rằng gần những cái người đạt đạo đó, mình họ là cái nguồn suối, họ là cái nguồn suối mát, họ là cái ánh nắng ấm. Mà mình gần như vậy thì mình thâm nhập thôi. Đức Phật cũng vậy. Sở dĩ chúng ta tới gần Ngài, đi Ngài nói rõ là Ngài sở dĩ mình gặp Ngài như vậy đó, là vì lấy cái gương của đời Ngài làm cái cuộc sống của mình. Thành thử Ngài nói rằng cái người nào mà tuy ở gần ta đó mà chẳng nghĩ tới giới pháp của ta, chẳng nghĩ tới cái gì mà ta làm đó quý vị, thì cái người đó ở xa lắm, không có hiểu. Mà ngược lại, những cái người nào ở xa, nhưng mà lúc nào cũng làm với Phật như vậy đó, thì những người đó những người gần Phật. Chúng ta đây gần hay xa Phật quý vị? Gần hay xa? Có khi xa, xa lắm. Xa, xa lắm. Có khi gần thì chế như đó. Tại sao xa, tại sao gần? Nếu người nói rằng ô Đức Phật sanh ra 2500 năm trước, tôi sanh ra 2500 năm sau, xa lắm rồi. Phải không quý vị? Nhưng mà quý vị nhớ tôi xa mà gần. Ở Nguyễn Văn Trứ một đoạn nói cái chuyện rất là hay. Ông ngồi, ông không nghĩ ông ngồi, ông nghĩ ngã kim nhập tại tọa chi địa, cổ chi nhân trần chi ngã tọa chi. Cái chỗ ta ngồi bây giờ đó nè, ngày xưa đã có từng có người ngồi rồi. Tức là cái chỗ mình đứng bây giờ đó quý vị, ngày xưa đã có từng có người đứng rồi. Có người đứng như thế nào? Cái đứng của mình bây giờ đa số chúng ta sẽ đứng trong vòng tầm tục, không danh nè, lợi nè, phải nè, quấy nè, rồi đủ thứ. Cái đứng của mình ngày xưa nó chàng thái tử sĩ đặt ta đã đứng, có phải không nhỉ? Đã đứng, không phải là ngày thái tử đất ta ngày xưa đứng ở nước Mỹ này, không phải, mà đứng ở cái chỗ chúng ta đã từng đứng bây giờ rồi. Danh lợi thị phi phải tới cao thấp. Nhưng mà chúng ta bây giờ 2000 năm sau thì chàng ta, chàng thái tử nó đã tiến cái bước xa lắm rồi, ha? Cao lắm, nhà xa lắm rồi. Còn bây giờ chúng ta vẫn dậm chân ở một chỗ, cái chỗ 2500 năm trước chàng ta rời bỏ, thì mình bây giờ mình lại đứng ở chỗ đó. Mà không được như vậy. Mà nếu mà nhìn một cách khác quý vị, thì mình gần Đức Phật lắm, gần lắm. Mình xa là bởi vì mình đứng ở chỗ trong kia Đức Phật đã tiến rất xa. Nhưng ngược lại có những khi chúng ta gần, gần lắm kìa. Nếu chúng ta nhìn Đức Phật như một cái người mà tượng trưng cho từ, cho bi, cho hỷ, cho xả đó quý vị, thì nếu mà chúng ta sanh từ, chúng ta giết hại, chúng ta không thương xót và chúng ta giết hại, gây ghét, chúng ta không có quan hỷ bỏ qua cái lỗi của người, chúng ta ôm cái lòng oán hận, thì chúng ta xa Đức Phật đó, ở gần những người xa. Còn ngược lại đó, cái tâm chúng ta lúc nào được có từ, tức là có thương, có bi, tức là có cứu khổ, có hỷ, tức là có vui vẻ, có xả, tức là có chuyện bỏ lỗi của người, thì khi đó Phật rất gần chúng ta. Nói theo cái ngôn ngữ thế gian đó quý vị, thì có những khi chúng ta đồng sàng mà nhị mộng, có khi chúng ta biết chưa không? Đồng sàng mà nhị mộng. Rất là có những khi những người xa nhau nhưng mà thấy rất rất là gần nhau. Và ngược lại có những người rất là gần nhau, gần chung một nhà đó, đồng một sàn đó, cùng một giường đó, nhưng mà ngủ đó, thì hai người hai giấc mộng khác nhau. Như vậy cho nên cái chuyện mà Đức Phật nói rất là quan trọng. Mình muốn gần Ngài đó quý vị, thì chỉ cần làm với Ngài thôi thì gần Ngài. Còn nếu mà mình muốn xa Ngài đó, thì cứ ở kế bên mà mình làm khác Ngài, tức là đã xa Ngài rồi. Không? Bây giờ thì quý vị thấy cái chuyện mà muốn gần Phật, muốn xa Phật là tùy mình thôi, tùy mình. Quý vị than nói thầy ơi, tới thời mạt pháp rồi, Phật pháp sắp diệt rồi, Phật xa, đâu có xa, không có xa. Có khi Ngài đứng kế bên mình, Ngài nắm tay mình, Ngài đi đó, rồi nó thôi bà ha, là sao đi với tôi, thì nó không có đi, mình không chịu đi. Mà trong khi đó mình cứ dậm chân mình kêu trời với Phật sao bỏ mình, Phật ơi Phật cứu con. Thì trong khi Ngài nắm tay mình, Ngài dắt, mình không thấy cái chỗ đó. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng thì cái gì chỉ quan đường, chỉ xa vời, cái chư Phật hết thôi. Vậy thì chúng ta nhớ cái gì? Phải nhớ, nhớ câu mà Đức Phật nói trước. Cái người nào mà làm theo giới pháp của Ngài đó, thì cái người được đạo quả là ở gần bên Ngài. Còn ngược lại chúng ta quy y 10 năm, 20 năm, 30 năm, giờ quy y 100 năm nữa, mà Phật là Phật, mình là mình đó, thì khi đó thì sao quý vị? Thì Phật tử là Phật chết, chứ không còn là con Phật nữa. Bởi vì nếu mình nói tu Phật tử, tu quy y mà sao? Tham lam không bỏ, sân si không chừa thì sao quý vị? Thì cũng vậy thôi, có quy y gì đó. Đó, hãy chúng ta nhớ, khi chúng ta quy y theo tâm bảo, khi chúng ta có cái nhân mừng lắm quý vị, mừng lắm quý vị có cái phước là được tới chùa. Quý vị có cái phước là có mắt mình còn sáng để nhìn cái gương mặt Phật. còn sáng có phước lắm quý vị. Chứ người có cái phước là tới chùa đó còn có dịp nghe được tiếng pháp, tới chùa còn có dịp thấy được cái bóng hình của người tu sĩ, có phước lắm á. Bao nhiêu người trong lúc này nè quý vị, hả, mất thì không thấy được xa, mà giả thấy con xa bị người ta bịt lại. Có bao nhiêu người ngồi lúc này đây nè, cái cổ đây còn ngồi nương tựa nhau nhìn mặt Phật cho tiếp khác. Bây giờ đây có những người đồng tuổi với quý cụ, có thể là bạn, có thể là bè, là chị, là em, ở những cái ban khác đó, trong băng tuyết ngồi nhìn băng tuyết mà khóc cuộc đời của mình. Có những người cỡ tuổi như quý vị đó, ngồi ở Việt Nam á, nhìn cháu, nhìn con, đứa khóc thì đói, đứa đau thì bệnh, khóc thì cuộc đời tủi thân của mình. Mình nghĩ như vậy mình mới thấy tốt hết. Cái cầu quý vị chứ hồi cái thang thì sư bà hãy tệ vô ngồi thuyết pháp lợi hồi mỗi tay. Nhưng khi nên mình quên đi những cái hạnh phúc của mình có. Đời mau lắm quý vị, mau lắm. Một ngày qua ngày dưới được cái giọt nước của con qua rồi. Thấy nó vậy rồi chứ nó khô nạm hết, nó khô hết rồi. Nếu chúng ta không khéo, không làm những cái việc gì Phật càng ngày càng xa. Tôi mong cho quý vị nhìn Đức Phật. Cho quý vị nhìn á, trong bài kệ trong chùa đó quý vị, khi nhìn Đức Phật thì mình khởi cái tâm. Quý vị vào chùa, quý vị lại Phật, khi nhìn Đức Phật thì Đức Thái Tôn, quý vị nghĩ sao? Ở trong chùa đó, khi tôi hồi nhỏ, khi nhìn thấy Phật, cúi đầu cũng lại Phật, thì móng tâm về là nhìn cái mặt Phật như vậy đó, mình có cái niệm như vậy: tướng Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh nhãn, kiến thức thiết pháp. Khi tôi thấy Phật cái gương mặt đẹp như vậy, tôi cầu cho tôi và tất cả mọi người được cái mắt thanh tịnh để thấy hết tất cả cái pháp thiệt pháp chân. Mà mình thấy pháp thiệt pháp chân như vậy, tức là pháp thiệt thì mình theo mình làm, tức là cái dấu pháp của Ngài. Còn pháp giả thì sao? Mình bỏ mình cũng thế. Không, mà có như vậy mình mới xứng đáng mình nhìn cái gương mặt của Ngài quý vị. Tôi có mấy chú mà tới hai tôi thường thường tôi nói rằng tôi có thói quen. Mà cái thói quen này tôi không hiểu là quý vị có cảm được hay không, tôi rất là thích. Có những khi buồn, có những khi mà mình thấy cái tâm mình không được thanh tịnh á. Hả? Ví dụ như ngồi giảng rồi ra quý vị nói: thầy ơi, bữa nay thầy nói sao con buồn ngủ. Rồi khi mình đi ra ngoài ha, rồi có người họ vỗ vỗ vai, anh đây tôi hỏi thăm chút ta, thì khi thấy hơi buồn buồn thì tôi thấy rằng cái cuộc đời mà buồn á, cái việc cuộc đời mình á, cái buồn nó nhiều hơn vui. Không biết quý vị thấy sao, tôi thấy buồn nhiều hơn vui. Cầu bất đắc khổ, rồi quán tán hộ khổ, rồi lạnh quá cũng khổ, rồi nóng quá cũng khổ, nó có nhiều cái khổ. Nhưng khi mình bình tĩnh mỗi đêm mình ngồi mình nhìn đó quý vị, tôi hay nhìn được Phật. Ở nhà quý vị hay thờ Phật á, thì Đức Phật không phải là cái gì nữa kính đáp, mình không có nhìn. Có nhiều người không dám nhìn Phật, để cho Phật cái thiệt cao á, tất cả phải xá cuối xuống đất cấm cây nhang lên cho Phật ngột rồi thôi. Không phải như vậy. Tôi nói cấm cây nhang cho Phật ngột là tại sao vậy? Bởi vì thờ Phật cao quá đó, đốt nhang lên trên thì bao nhiêu khói là Phật hưởng hết à. Không phải như vậy. Mà cái chân dung của Ngài là kiến Phật tướng hảo, nhìn cái Phật tướng đẹp. Mà khi chúng ta nhìn một cái người đẹp, một cái tướng đẹp thì mình có tâm gì quý vị? Tâm lành. Hả? Thế nhưng mà Đức Phật từ bi quá, cái nụ cười của Ngài sao không có méo mó gì hết. Còn mình thì mình cười, không phải là răng rụng rồi cười méo, mà răng đủ rồi cũng cười cũng méo nữa. Mình cười không có được quá hỷ. Mình cười, cái cười của mình nó che giấu cái sự rầu lo, cái sự đau đớn, sự băn khoăn, sự bực dọc. Cái cười của chúng ta quý vị, hả, mình cười vui chứ thấy người ta rồi à, thấy người ta thành công rồi mình lại cảm ơn mình tới mình chi vui, chứ nụ cười của mình nụ cười đãi bôi không có thật. Nhưng mà nhìn cái nụ cười Đức Phật không phải như vậy. À, cái nụ cười của Ngài, cái nụ cười sao quý vị? Nụ cười của một bà mẹ thương con gần lắm kìa. Người cha ít khi được nụ cười như vậy lắm. Cái nụ cười của bà, cái người bà mẹ hiền, Chừng nhìn đứa con thấy thương xót. Trong cái nụ cười đó có cái quan hỷ lẫn cái thương xót. Mình cứ nhìn như vậy đi, rồi mình mới thấy được rằng Đức Phật gần với mình lắm, an ủi mình lắm. À, chứ giờ mình nói ai giờ? Mà cái mình nhìn như vậy thì tôi thấy có sự an ủi, có sự an ủi, có sự bằng an. Cứ nhìn Đức Phật đừng ngại, đừng ngại, đừng có nghĩ rằng Đức Phật là cái người cao xa mình không nhìn, mình nên nhìn ngài, nhìn càng nhiều càng tốt. Mà nhìn như vậy rồi đó, thì thực sự mình mới thấy được cái tâm hồn mình thanh tịnh. Cái thanh tịnh của ngài làm thanh tịnh của mình. Cái người tập thấy con, cái người thấy tôi sao? Bực bội con cháu rồi thì kệ nó thôi, mình nhịn, đừng nhìn nó nữa. Mà mình tiếp tục mình nghĩ tới hoài, mình móng trong mình muốn chửi. Bỏ, nhìn gương mặt Đức Phật. Ồ, Đức Phật cười, tại sao mình khóc? Ồ, Đức Phật cười, mỉm cười. Cái mắt này nhìn có vẻ thương xót, tại sao mình nhìn mà có mắt căm thù? Tại sao mình nhìn mà có mắt oán hận? Mình phải tự thấy mắt cỡ rồi. Và khi đó mình sẽ dần dần mình sống với ngài. Cái người trong luật có nói một câu là cái người tu hành đó quý vị, mình cũng như người đi trong sương vậy. Tuy nó không ướt áo mà thường thường mình thấm mát, thường thường mình thấy mát. Quý vị đi chùa hoài, quý vị gần nhìn Phật hoài, quý vị không thấy gì cả đó. Không thấy gì hết đó. Nhưng mà mình thấm là mình không hay. Mình thấm hồi nào mà không hay quý vị đó. Người khác họ sẽ thấy 2-3 năm sau, chú cha trước chị sau giờ chị thấy khác. Và thật sự chính mình không thấy khác, mà mình thấm hồi nào mình cũng thấy. Do như vậy cho nên mình người Phật tử mình phải tập sống gần Đức Phật. Mà gần ngày đó tức là mình làm theo với ngày thôi đó. Chứ không phải là mình tới chùa rồi mỗi ngày mình cứ việc tới chùa rồi mình cứ việc cúng cho ngày là khá gì. Ngày có ăn đâu, mà quý vị cúng nhiều quá thì ai ăn quý vị? Phật tử ăn thì mà cái nói Phật tử chắc sư bà đã thở phào ở ngoài ban nghe nó chắc. Mấy bà đã là Phật tử chắc sư bà thì dù bụng lắm, nếu vì lỡ mở miệng nó cúng nhiều sư bà ăn thì tội sư bà quá. Đức Phật không cần chúng ta cúng như cái đó quý vị ơi, không có cần. Ngài đã có cần, phải không? Quý vị coi giờ lầu cao cửa rộng ai bằng không vua, phải không? Rồi xe ngựa nhiều ai bằng ông vua. Bây giờ mình đem mà mình cúng cho ngài 50 bạc, mình đem mà mình cúng cho ngài một cái gì đó, không, cái đó giảm cần, giảm cần. Cái ngài cần nó tức là chúng ta mang tới cho ngài một tâm hồn, một nụ cười hỷ xả, một trái tim nó thương xót, hả, một cái thân thanh tịnh. Cái đó là cái Phật cần, chứ không phải là những thứ khác đâu quý vị. Thành ra chúng ta gần, muốn gần Phật chúng ta nên gần. Gần đến chi vậy? Một là mình phải chuẩn bị thân mình cho thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, xứng đáng gần ngài. Hai nữa là gần ngài rồi để rồi